Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết trinh thám Hoa Mộng Ảo, tác giả Higashino Kego, xuyên đọc Lưu Hà. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Chương thứ 39. Cuối tháng 8, Akiyama Rino và Tomoki đi đến nhà giam Tokyo. Osugi Masaya có nguyện vọng gặp trực tiếp hai người nên mới thông qua luật sư để liên lạc với Tomoki. Hai người đang ngồi ở phòng chờ gặp mặt chật hẹp thì cánh cửa phòng bên kia tường kính mở ra và Masaya bước vào. Cảnh sát cũng ngồi cùng với họ. Masaya nhìn Rino và Tomoki, nở một nụ cười méo mó rồi ngồi xuống ghế. Anh ta vốn dĩ đã gầy, nay lại còn héo hon hơn. Thật sự xin lỗi vì đã bắt hai người phải tới tận chỗ này, Masaya nói với giọng khàn khàn. Sức khỏe của anh thế nào? Anh có ăn uống được không? Rino hỏi. À, anh ổn, cảm ơn em. Nói xong, Masaya nhìn hai người, nhíu mày buồn bã. Anh thật sự xin lỗi hai em. Anh đã gây ra chuyện tồi tệ như thế với ông của các em, nên thật sự anh cũng chẳng mong được tha thứ. Nhưng anh vẫn muốn nói lời xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi. Anh ta gục xuống, vai run rẩy. Rino nhìn Tomoki, họ không biết phải nói gì. Trên đường tới đây, hai người đã bàn bạc xem nên đối diện với Masaya như thế nào. Tuy căm hận hung thủ đã giết ông mình, nhưng sự thực rằng Masaya là bạn bè thân thiết vẫn không thể thay đổi. Em không hề cảm thấy căm hận, mà chỉ tự hỏi không biết tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế thôi. Rino cũng đồng cảm với Tomoki. Masaya nghĩ rằng họ im lặng để phản ứng lại mình, nên hai tay ôm lấy đầu, vẻ mặt vô cùng thống khổ. Các em muốn nói xin lỗi để làm gì cơ chứ? Thấy có lỗi thì tại sao lại giết người đúng không? Anh thật là một thằng ngu mà. Anh chỉ muốn chết thôi. Anh nhận án tử hình cũng được. Anh Masaya, Tomoki nói nhỏ. Là do thuốc kích thích đúng không? Tại anh đã ăn hạt của một cái cây kỳ quái, khiến tâm trí trở nên kỳ lạ phải không? Masaya lắc đầu. Anh không biết. Kể cả như thế thì anh cũng là một thằng khốn. Khuôn mặt thanh tú của anh ta đầm đìa nước mắt. Một lúc sau chỉ còn nghe tiếng thút thít. Rino lên tiếng sau khi anh ta đã bớt khóc. Anh muốn xin lỗi nên mới gọi bọn em đến đây à? Masaya lấy tay lau nước mắt. Ngoài chuyện đó ra thì anh còn một chuyện bắt buộc phải nói, đặc biệt là với Rino. Em ư, chuyện gì vậy? Masaya ngẩng đầu lên, nhìn cô bằng đôi mắt đỏ hoe. Đó là chuyện của Naoto. Đó là chuyện mà cậu ấy cảm thấy day dứt từ lâu, từ hồi cậu ấy còn nhỏ cơ. Chuyện gì thế? Cậu ấy nói mình không thể trở thành người sống như Rino được. Người giống như em, nghĩa là sao? Masaya nở một nụ cười trống rỗng. Có lẽ Rino không biết, nhưng đời là thế mà. Người trong cuộc cứ nghĩ mình làm những điều bình thường, nhưng với những người xung quanh thì điều đó lại thật đáng ngưỡng mộ. Chờ một chút, em không hiểu anh đang nói gì nữa. Masaya nuốt nước miếng. Naoto luôn muốn có một tài năng nào đó. Cậu ấy muốn trở thành một người có năng khiếu bẩm sinh. Hả? Rino cau mày ngạc nhiên. Anh đang nói gì thế? Làm gì có ai có nhiều năng khiếu bẩm sinh như Naoto đâu. Cậu ấy chơi thể thao giỏi này, học cũng giỏi này. Cậu ấy không chỉ vẽ đẹp mà còn chơi nhạc ở trình độ chuyên nghiệp nữa. Cậu ấy không phải là có tài năng mà còn có quá nhiều tài năng thì đúng hơn. Nhưng chẳng đợi cô nói hết, Masaya đã lắc đầu. Vậy nên anh mới nói là Rino không hiểu được đâu. Đúng là Naoto chơi thể thao giỏi, nhưng có thể đạt tới mức độ chuyên nghiệp được hay không? Có giỏi đến mức hướng tới việc dự Olympic như Rino được hay không? Không được đúng không? Thành tích học tập của cậu ấy rất tốt, nhưng vẫn chỉ trong một phạm vi hạn chế. Naoto giỏi toán nhất, nhưng cậu ấy vẫn nói mình chỉ biết được cách giải thôi. Cả vẽ cũng thế. Khi nhìn một tờ giấy trắng thì cậu ấy có thể tưởng tượng ra bố cục của bức tranh. Nếu đưa nét bút theo bố cục đó sẽ tạo ra được những bức tranh rất đẹp. Tuy nhiên, cậu ấy nhận ra những bức tranh vẽ theo kiểu đó luôn là những thứ đã nhìn thấy ở đâu đó. Cậu ấy hiểu rằng mình chỉ có kiến thức hội họa và sự khéo léo mà thôi. Mọi người khen cậu ấy giỏi, nhưng đó là sự khâm phục, chứ không phải xúc động. Tranh của cậu ấy không thể làm lay động lòng người, dù chỉ 1 mm. Masaya chuyển ánh mắt về phía Rino. Cuối cùng cậu ấy bắt đầu nghĩ rằng bản thân mình chẳng có tài năng gì, mà chỉ đang giả vờ như có tài năng thôi. Nhưng mà, Rino lên tiếng, không phải hầu hết mọi người đều như vậy cả hay sao? Có rất ít người thực sự có tài năng. Dù cho cậu ấy nói mình chỉ đang giả vờ như có tài năng, nhưng làm được như thế là tuyệt vời rồi. Anh cũng nghĩ như em vậy đấy. Trong hoàn cảnh bình thường, hẳn là Naoto sẽ nghĩ như thế. Nhưng bên cạnh cậu ấy lại có Rino. Em ư? Anh thường nghe Naoto nói Rino là một thiên tài, dù bơi cùng một bể, nhưng chỉ có nước xung quanh em là khác với mọi người. Nhìn giống như có một loại nước đặc biệt đang đẩy em đi vậy. Tựa như em đang bơi trong một thế giới hoàn toàn khác với cậu ấy. Chuyện đó chỉ có em là không nghĩ như thế thôi. Naoto bơi cũng khá giỏi đúng không? Cậu ấy cũng từng thi đấu mấy lần ở đại hội thể thao toàn tỉnh rồi. Nhưng cậu ấy nói khi tớ thông báo sẽ bỏ bơi lội thì chẳng có ai quan tâm cả. Rino ngạc nhiên quay sang nhìn Tomoki ngồi kế bên. Có chuyện đó sao? Tomoki buồn bã chớp mắt. Nói ra thì em thấy đúng thế thật. Anh Naoto đã nhiều năm nay không bơi lội gì rồi. Cậu ấy cũng nói nhìn Rino thì mình chỉ như một con người nhỏ bé bất tài mà thôi. Cậu ấy thấy mình là một kẻ nhàm chán, chẳng có gì đáng để nói tới. Masaya nói, không phải như thế mà. Cậu ấy nhận ra, có lẽ với âm nhạc cũng vậy. Cậu ấy thường nói với anh rằng mình không có năng khiếu, rằng cậu ấy ghen tị với anh vì anh có tài năng. Nhưng thực ra anh cũng giống như Naoto thôi. Bọn anh không phải thiên tài, không có năng khiếu gì hơn người cả. Chỉ là những kẻ bình thường, có năng lực bình thường, ở đâu cũng có. Thế nhưng bọn anh lại ôm mộng hão trở nên tỏa sáng hơn mọi người. Vì khi bắt chước phong cách của những người khác, bọn anh đã đạt được những thành tựu nho nhỏ nên mới có tham vọng. Bọn anh muốn được trở thành thiên tài thực sự. Bởi mang tả tâm như thế nên anh với Naoto đang nghiện thứ hạt giống của loài hoa ma quỷ kia. Nhưng đồ giả thì mãi mãi cũng chỉ là đồ giả mà thôi, không bao giờ trở thành đồ thật được. Masaya ngồi thẳng người dậy, nói bằng giọng nghiêm túc. Rino này, Naoto thường nói Rino đúng là đồ ngốc, em rất có tài năng, nhưng đã lãng phí một cách vô nghĩa. Rino buộc phải trở thành một vận động viên bơi lội, vì đó là nghĩa vụ của người được ban cho tài năng. Nếu em nghĩ nó là gánh nặng, thì xa xỉ quá đấy. Rino không biết đâu, sống mà không có nghĩa vụ gì, thì chỉ là một cuộc đời trống rỗng mà thôi. Sau khi nói liền một mạch, Masaya thở hắt ra rồi cười. Anh Masaya... Anh chỉ muốn nói những điều này nên mới gọi em tới thôi. Rino gật đầu rồi lấy khăn tay trong túi sách ra. Cô không biết phải tiếp nhận những lời anh ta nói như thế nào. Tuy nhiên trong lòng cô thật sự xúc động. Cô lấy khăn tay lau khóe mắt. Phần kết. Khi Sota bước qua cổng trường đại học, thay vì hoài niệm, trong lòng anh lại ngập tràn một cảm giác mới mẻ. Anh nghỉ chưa đầy một tháng, nhưng cảnh sắc trước mắt đã thay đổi hoàn toàn so với trước. Anh đến phòng nghiên cứu, chỉ thấy Fushimura ngồi một mình. Tuy nhiên cậu ta không nghiên cứu gì cả. Trên màn hình máy tính đang hiển thị blog của một cô ca sĩ thần tượng. Nghe thấy tiếng bước chân, Fushimura quay đầu lại rồi há hốc mồm. Ủa, Gamo hả? Khỏe không? À thì cũng ổn. Sota ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Ở đây thì sao? Không có gì đặc biệt cả, rất yên tĩnh. Mày tính sao rồi? Đã bàn với ai chuyện tương lai chưa? Giọng Fushimura có vẻ đang trêu đùa. Có lẽ cậu ta muốn nói rằng đằng nào thì vẫn chưa đưa ra được kết luận gì, đúng không? Tao đã nói chuyện rất nhiều. Đây là lần đầu tiên tao nói mấy chuyện thế này với gia đình. Sota vừa nói vừa nhớ lại khuôn mặt của Yosuke. Chà, Fushimura tỏ ra ngạc nhiên. Thế mày quyết định như thế nào? Ừ, Sota nói rồi cầm lấy cái bút bi ba màu trên bàn Fushimura. Thân nó màu trắng, nhưng khoảng 2cm trên phần đầu bút lại là màu đen. Chỗ đó to vừa đúng bằng lượng uranium dùng cho việc phát điện nguyên tử. Anh đã được tặng nó vài năm trước khi đi tham quan nhà máy điện hạt nhân. Kết luận là, Sota nói, ta quyết định sẽ tiếp tục. Tiếp tục? Tiếp tục gì cơ? Đương nhiên là nghiên cứu rồi. Cả đời này, tao sẽ gắn bó với năng lượng hạt nhân. Fushimura tròn mắt. Mày nghiêm túc đấy à? Ừ, nghiêm túc đấy. Tại sao thế? Không phải hồi xưa mày nói cái ngành này không có tương lai à? Có thể không có tương lai, nhưng không phải là năng lượng hạt nhân sẽ biến mất. Fushimura khoanh tay lại. Có những kẻ nói là đến năm 2030 sẽ đóng cửa các nhà máy phát điện hạt nhân đấy. Đó là dừng phụ thuộc vào điện hạt nhân chứ. Dù cho đến năm 2030 không còn phát điện hạt nhân nữa, nhưng năng lượng hạt nhân không phải cứ thế là biến mất. Có lẽ việc loại bỏ các lò phát điện hạt nhân sẽ không có nhiều tiến triển. Hơn nữa, có khi còn ở tình trạng bảo quản một khối lượng lớn nhiên liệu đã sử dụng tại hơn 50 lò phát điện hạt nhân đấy chứ. Cái này thì Fushimura gật đầu, hoàn toàn chính xác. Nếu như chỉ là nhà cửa bình thường thì cứ để nguyên đấy, dần dà sẽ trở thành nhà hoang. Nhưng lò phát điện hạt nhân thì khác. Không phải nếu cứ để đó thì nó sẽ tự nhiên trở thành lò bỏ đi được. Dù cho nó không còn dùng được để phát điện nữa, vẫn cần phải quản lý nghiêm ngặt, rồi cẩn thận thực hiện các bước vô hiệu hóa nó. Hơn nữa, trong quá trình vô hiệu hóa các lò hạt nhân, một lượng chất thải phóng xạ khổng lồ sẽ phát sinh. Ngay cả chỗ để xử lý lượng phóng xạ này, người ta vẫn còn chưa quyết định xong, thậm chí còn không rõ để xây dựng được một nơi như thế hay không. Giả sử có thể tìm được một chỗ để chôn phóng xạ đi chăng nữa, thì cũng mất vài chục ngàn năm để nồng độ phóng xạ đạt ngưỡng an toàn. Vậy nên đất nước này thực ra không thể tránh khỏi năng lượng hạt nhân được, vì vài chục năm trước chúng ta đã chọn cách đó. Fushimura im lặng, vẻ buồn bã. Sota nhìn thấy thế gượng cười, rồi gãi đầu. Xin lỗi, ta mua dìu qua mắt thợ rồi. À, không sao đâu. Nói thế nghĩa là mày sẽ gắn bó với năng lượng hạt nhân theo hướng đó hả Gamo? Ừ, Sota hít cằm. Kể cả sau này Nhật Bản tiếp tục sử dụng năng lượng hạt nhân thì vẫn cần phải có những công nghệ tân tiến hơn bây giờ, kể cả về mặt bảo đảm an toàn. Còn nếu như không dùng nữa, tao nghĩ là cần phải có những công nghệ ở trình độ cao hơn cả những công nghệ dùng để phát triển. Vì chúng ta buộc phải đối mặt với những vấn đề mà từ trước đến giờ chưa một người nào trên thế giới có kinh nghiệm giải quyết. Fushimura cau mày, nói bằng giọng trầm trầm. Tao có thể hiểu những gì mày nói, Gamo ạ. Nhưng mà như thế sẽ nghèo lắm đấy nghe. Đã bị thiên hạ ghẻ lạnh, nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng khinh miệt, lại còn phải đối mặt với những vấn đề mà mấy chục năm sau chưa chắc đã giải quyết được. Trên thế giới này vẫn có những thứ di sản tiêu cực, Sota nói. Nếu như chúng có thể tự nhiên biến mất thì cứ để nguyên như thế là được. Nhưng nếu không phải như thế thì phải có người đứng ra gánh lấy trọng trách, có đúng không? Ta không ngại nhận lấy việc đó đâu. Fushimura nhìn Sota chằm chằm, rồi chậm rãi lắc đầu. Thế này là sao? Mày đã gặp chuyện gì ở Tokyo vậy? Những suy nghĩ thật cao đẹp đó. Tao đã gặp được người có những suy nghĩ cao đẹp mà. Tận hai người cơ. Anh đứng dậy, rồi tiến lại gần cửa sổ. Đúng lúc đó thì điện thoại của anh báo có thư điện tử. Anh mở ra thì thấy là thư của Akiyama Rino. Anh chưa gặp lại cô kể từ khi vụ án được giải quyết xong. Hai người đã hứa với nhau sẽ có một cuộc hẹn đúng nghĩa. Tiêu đề của thư là Tái thử thách. Xin chào, bây giờ anh đang ở Osaka hả? Sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi quyết định sẽ quay lại bể bơi. Tôi không biết mình có thể bơi được tốt nữa hay không, nhưng tôi vẫn muốn thử xem sao. Trước tiên là tôi muốn thông báo cho anh về quyết tâm của mình đã. Đọc xong, Sota nhún vai. Có lẽ chuyện hẹn hò với cô bây giờ là không thể rồi. Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một đám mây trắng trên bầu trời đang hé ra, để lộ một mảng màu xanh tuyệt đẹp.